sự kỳ diệu của Kinh Mân Côi. Kính thưa cộng đoàn, có một vị linh mục kể lại một câu chuyện mà chính Ngài đã chứng kiến từ một người cảm nhận sự kỳ diệu của Kinh Mân Côi. Ngài kể rằng có một dịp Ngài đi qua Lộ Đức ở bên Pháp để hành hương. Ngài gặp một nhóm người Mỹ khoảng 7-8 người đang đọc Kinh Mân Côi dưới chân Đức Mẹ. Trong đó có một người ngồi trên xe lăn. Sau khi đọc Kinh Mân Côi xong, vị linh mục tiến lại gặp người ngồi trên xe lăn và hỏi rằng: anh đã hành hương tới đây bao lâu rồi? Anh này mới trả lời: tôi đến đây được 8 năm. Vị linh mục nói: như vậy có nghĩa là anh không được Đức Mẹ nhậm lời, bởi vì người ta đến đây để chỉ một hoặc hai lần, thậm chí ba lần là Đức Mẹ cho đứng lên khỏi xe lăn. Nhưng anh đến đây 8 năm có nghĩa là không được Đức Mẹ nhậm lời. Anh người Mỹ này nói: không phải như vậy. Và anh kể lại giai thoại của cuộc đời của anh như sau: gia đình anh, hai vợ chồng và ba đứa con là người Công giáo, thế nhưng chưa bao giờ muốn đi đến nhà thờ. Bản thân anh là một người ăn chơi trác táng, và những đứa con cũng vậy, không đi lễ ngày Chúa Nhật. Một ngày nọ, anh cùng với ba người bạn lái xe từ tiểu bang này qua tiểu bang khác để đi ăn nhậu. Và chiếc xe chạy quá tốc độ, tông vào cái con lươn của đường, và ba người bạn của anh đều chết, và bản thân anh bị liệt hai giò. Quá chán nản và quá thất vọng với cuộc sống của mình, anh ta cũng vài lần đã chọn cách thức tự tử để chết. Thế nhưng những người thân đã khuyên can, và tình cờ anh gặp một nữ tu. Nữ tu đó không biết khuyên giải anh thế nào, liền đưa sâu chuỗi Mân Côi và nói: anh hãy đọc đi. Anh ta đã đọc, cắm đầu đọc, không biết gì hết cứ đọc. Sau 2 tuần, anh ta đã lấy lại được sự bình tĩnh. Và những người bạn khuyên anh nên đến Lộ Đức để hành hương. Và anh ta đã bay từ Mỹ qua Pháp để đi hành hương hàng năm, kéo thêm những người bạn, và như vậy kéo dài 8 năm trời. Và anh ta nói: có thể tôi chưa bao giờ, hoặc là tôi cũng không xin Đức Mẹ chữa lành đôi chân của tôi, bởi vì Đức Mẹ đã cho tôi một điều mà tôi cảm nghiệm thật là cao cả. Khi anh bị tai nạn như vậy, người vợ đã trở lại với đạo và sống đạo rất đạo đức, các đứa con cũng vậy, và gia đình trở nên đầm ấm. Kính thưa cộng đoàn, mầu nhiệm sự kỳ diệu của Kinh Mân Côi. Khi chúng ta đọc Kinh Mân Côi là chúng ta đi lại cuộc đời của Chúa Giêsu đã đi, và Đức Mẹ là người đầu tiên đã đi trên con đường đó. Con đường đó không những có những hân hoan, những thành công, những vui tươi, con đường đó cũng có những đau khổ, cũng có những nước mắt, có những thất bại, và thậm chí mỗi người chúng ta cũng có những tội lỗi cũng khiếm khuyết. Thế chúng ta vẫn cùng Đức Mẹ để đi lại con đường đó. Con đường đó đã có Thiên Chúa đi qua, và có Đức Mẹ đã đi qua, và mỗi người chúng ta cũng được mời gọi đi trên con đường đó, và chúng ta sẽ đạt được một sự hạnh phúc nào đó trong cuộc đời của chúng ta, có thể về thể lý, có thể về tâm lý, và có thể về tâm linh. Ở bên các nước Âu Châu, người ta rất ít đi lễ, thế nhưng người ta đọc Kinh Mân Côi. Ở bên Anh, vào những dịp tháng 5, tháng 10, người ta đưa ra một cái hình. Quý vị biết hình gì không? Hình Đức Giáo Hoàng, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Nếu chúng ta trở lại lịch sử một tí, nếu chúng tôi nhớ không lầm, vào ngày 13 tháng 5 năm 1980, khi Đức Giáo Hoàng đang đi ban phép lành cho những người hành hương ở Roma, thì một anh chàng người Thổ Nhĩ Kỳ tên là Aliaka đã bắn 3 phát đạn vào Đức Giáo Hoàng. Thế nhưng khi đó người ta chụp được một cái hình, đó là một bàn tay đưa cái sâu chuỗi ngang qua lưng của Đức Giáo Hoàng để đỡ ba phát đạn đó cho Đức Giáo Hoàng. Đó là cái công mà Đức Mẹ thưởng cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, vì Ngài đã có lòng sùng kính Đức Mẹ một cách đặc biệt. Có lẽ trong cuộc đời của mỗi người Kitô hữu chúng ta, cách này hay cách khác, chúng ta cũng cảm nghiệm được sự kỳ diệu của Kinh Mân Côi trong cuộc đời của chúng ta. Trong giáo hội, mỗi khi có giáo hội có sự bách hại thì giáo hội mời gọi đọc Kinh Mân Côi. Mỗi khi gia đình chúng ta cũng có vấn đề, giáo hội cũng mời gọi tất cả các gia đình đọc Kinh Mân Côi. Mỗi khi mỗi bản thân của chúng ta có vấn đề, chúng ta cũng được gọi, mời gọi để đọc Kinh Mân Côi. Có điều đọc như thế nào cho nó hữu hiệu? Lâu lâu tôi có làm một cuộc thăm dò hỏi các bạn trẻ, các bạn có đọc Kinh Mân Côi không? 89 hoặc hơn nữa không bao giờ đọc Kinh Mân Côi, bởi vì chán quá. Hôm nay lễ các bà mẹ, tôi có một đề nghị để quý vị giúp cho con cái mình đọc Kinh Mân Côi. Nếu mà quý vị bắt con cái chúng ta đọc 150 kinh một chuỗi trong một buổi tối, thì sau đó con cái chúng ta bỏ luôn, không đọc Kinh Mân Côi đâu. Tôi đề nghị mỗi ngày đọc 10 kinh thôi, và 5 ngày trong tuần chúng ta đọc được với con cái 50 kinh, 2 ngày cuối tuần weekend nghỉ. Nếu mà chúng ta chỉ đọc như vậy, con cái chúng ta sẽ thích và đọc. Còn sau đó rồi con có thể đi học, con có thể đi coi phim, con có thể đi chơi, để ba mẹ tiếp tục đọc kinh tiếp. Chúng ta đừng bắt con cái chúng ta đọc nhiều quá, con cái chúng ta rất sợ. Riêng với các anh chị dự tòng, hôm nay các anh chị được mời gọi hay tự nguyện đón nhận đức tin Kitô giáo. Cho chúng tôi vẫn chia sẻ với các anh chị, theo đạo không phải chỉ chấp nhận một vài cái lệ luật, chẳng hạn như chủ nhật đi lễ, ăn chay một năm hai lần, hay làm việc này việc kia. Có lẽ như vậy chưa đủ để chúng ta là người Kitô giáo thật sự, mà chúng ta phải cần một điều khác nữa, đó là chúng ta cất bước cùng với mẹ Maria, giống như trong tin mừng, cất bước để đến phục vụ anh chị em mình khi chúng ta đã đón nhận Thiên Chúa. Và chúng ta cùng với Đức Mẹ ca ngợi những hồng ân của Thiên Chúa. Hồng ân đó có thể xuống trong cuộc đời của chúng ta, có những lúc vui, những lúc buồn, những lúc thăng, những lúc trầm, nhưng mà chúng ta sống với tâm tình cảm tạ. Đó là điều rất cần thiết. Và khi chúng ta đón nhận được đức tin Kitô giáo, chúng ta biết rằng từ nay trong cuộc đời anh chị có thêm một người cha, có thêm một người thầy, có thêm một người bạn, và có thể nói được rằng có thêm một người yêu, để một lúc nào đó không có ai có thể chia sẻ với chúng ta được, chúng ta chạy đến với Chúa. Để một lúc nào đó không ai hiểu chúng ta được, chúng ta có thể có một người để hiểu và chia sẻ những vui buồn với chúng ta. Và chúng ta chạy đến với mẹ Maria. Cả cuộc đời của mẹ Maria là lời ngợi khen chúc tụng Chúa. Chúng ta học nơi mẹ bài học đó để chúng ta sống với cuộc đời của chúng ta, để chúng ta luôn luôn tạ ơn Chúa. Và lời tạ ơn đó có thể cụ thể hơn trong cuộc sống là phục vụ Chúa và anh chị em của mình. Xin cho mỗi người chúng ta trong tháng Mân Côi biết theo gương của Đức Mẹ, biết nghe lời của mẹ Maria, đó là hoán cải tâm hồn, tôn sùng trái tim Đức Mẹ, đặc biệt đọc Kinh Mân Côi, để chúng ta được nối kết với mẹ, để chúng ta được nối kết với Chúa, và đặc biệt để chúng ta sống được những tâm tình đó trong cuộc đời của chúng ta và giúp chúng ta vượt qua những thăng trầm trong cuộc sống. Xin cảm ơn cộng đoàn.